SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, nhà thống kê công bố GDP ở cái mức thấp nhất so với 10 năm qua. Chúng ta cũng biết là Úc trong suốt 30 năm qua, cái mức tăng trưởng kinh tế nó rất là đều đặn. Bây giờ nó chậm lại như vậy thì đó là dấu hiệu báo động cái gì đây thưa anh?
Và có lẽ là chúng ta phải nhìn toàn cảnh cái nền kinh tế Úc trước khi chúng ta nói đến cái sự tụt giảm về cái mức độ tăng trưởng trong cái quý vừa qua. Bởi vì Úc có một cái thành tích kỷ lục, có thể nói là kinh tế Úc đã phát triển liên tục trong suốt 28 năm và đặc biệt là đã đứng vững là một cái quốc gia duy nhất trong cái khối các cái quốc gia có nền kinh tế tiên tiến gọi là OECD đó đã đứng vững trong cái cơn khủng hoảng tài chánh năm 2008. Và có lẽ là nói một cách thực tế hơn là chúng ta thấy là cái thế hệ trẻ ngày nay chưa hề nếm mùi của cái sự suy thoái kinh tế là gì. Có lẽ ở trong cái thời kỳ của anh Quốc Vinh và có lẽ cũng của tôi và một số nhiều người bạn đồng hương khác đã từng sống ở Úc chừng khoảng 25-30 năm trước đó, thì chúng ta đã có một chứng kiến một cái thời suy thoái kinh tế khá trầm trọng dưới cái chính phủ lao động của Thủ tướng Bob Hope và Thủ tướng Paul Keating, khi mà lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà lúc đó tăng lên đến 2 con số thập phần chẳng hạn. Nhưng mà thưa quý vị, cái mức độ tăng trưởng chậm của cái nền kinh tế như là nhà thống kê Úc vừa công bố đó thì không phải là một cái sự suy thoái kinh tế. Vì theo những cái định nghĩa đó, cái sự suy thoái kinh tế có nghĩa là hai quý liên tục mà cái chỉ số GDP, tức là cái tổng sản lượng quốc nội là âm, tức là cái quý này nó thấp hơn cái quý trước mà nó phải diễn ra liên tục hai quý như vậy. Thì những cái con số ABS mới công bố cho thấy là nền kinh tế Úc vẫn tăng trưởng dương, mặc dù nó chậm lại thôi, chứ không phải là một cái lời đe dọa hay là một cái sự tiên đoán nó có tính cách u ám gì về cái nền kinh tế Úc trong thời gian sắp tới.
Nhưng mà thưa anh, cụ thể thì GDP của cái quý tính đến cuối tháng 6 là 1,4%, đã tụt từ 1,8 xuống còn 1,4, thì tốc độ mà gọi là chậm lại như vậy cũng hơi đáng lo chứ anh?
Dĩ nhiên là nó đáng lo, nhưng mà theo Bộ trưởng Ngân khố là ông George Frydenberg thì ông biện minh hay là ông giải thích có nhiều cái lý do để về cái vấn đề này. Thí dụ là ông cho rằng là các cái biện pháp cắt giảm thuế lợi tức hoặc là những cái biện pháp mà bơm tiền vào thị trường để kích thích cái sự cái mãi lực của dân chúng đó, cái sức mua của dân chúng đó, thì trong cái kế hoạch tranh cử hồi tháng 5 đó thì chính phủ đã bắt, khi mà tái đắc cử thì chính phủ đã bắt đầu áp dụng những cái biện pháp đó, và những cái biện pháp đó chưa có đủ thời gian để phát huy cái tác dụng của nó. Và như vậy thì ông cũng nói là phải chờ đến một cái quý nữa thì thử để xem là các cái biện pháp kinh tế mà chính phủ liên đảng tự do quốc gia đưa ra thì có hiệu nghiệm hay không. Và ông tin rằng là thì nó sẽ là một cái sự kích thích lớn, nó sẽ tác động đến nhiều cái lĩnh vực kinh tế khác, trong đó có cái việc là mở ra thêm nhiều cái cơ hội việc làm cho người dân, cũng như là tạo cái nguồn lợi tức nó nhiều hơn qua cái sự tiết kiệm về cắt giảm thuế của chính phủ.
Tiết kiệm, cắt giảm thuế, đây là người dân đó, người dân tiết kiệm được tiền thuế, tức là giữ lại được tiền của họ nhiều hơn trước. Chúng ta cũng biết là một người độc thân nó có thể là lấy lại được trên 1.000 đô la. Nhưng mà có nhiều nhà kinh tế họ đã tiên đoán rằng là thực sự ra cái biện pháp đó không thể kích thích được thị trường, bởi vì người ta dự đoán rằng là đại đa số các gia đình sẽ dùng cái món tiền đó để mà trả nợ chứ không có để mà đi mua sắm được, thưa anh.
Vâng, dù thế nào đó cũng là cái đồng tiền trong túi của cái người dân, của người tiêu thụ mà trước đây họ không có. Và do đó thì nó sẽ sinh ra một cái số surplus, tức là một cái số thặng dư về cái khả năng chi dụng của đồng tiền ở trong dân chúng. Dù rằng là họ dùng số tiền đó để trả nợ hay là dù họ dùng số tiền đó để cho tiêu thụ hàng hóa vân vân, thì nó
đâu có cũng... đâu phải đi mua sắm thì mới kích động được kinh tế chứ, nếu
đúng
như
rồi.
Mà để trả nợ thì đâu có ý nghĩa gì đâu thưa anh. Chưa kể là nếu mà dùng để trả nợ, có nghĩa là họ vẫn chưa cảm thấy tin tưởng lắm ở trong cái tình trạng kinh tế hiện nay.
Một cái bài toán kinh tế đơn giản, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, nếu mà chúng ta có thêm $1,000 nữa, có nghĩa rằng là cái khả năng chi dụng của chúng ta sẽ tăng lên, dù dùng cái số tiền đó để mua sắm hoặc là để trả nợ. Bởi vì khi mình trả nợ cũng có nghĩa là mình thanh toán đi một cái khối liability để mà cũng có thể có cái khả năng để mà chờ mà tiêu dùng thêm trong cái đời sống thực tế. Vì ít nhiều gì thì những cái biện pháp cắt giảm lợi tức cá nhân này nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến cái sức mua nói chung ở trên toàn quốc. Nhưng mà song song những cái vấn đề đó, cái nhìn lạc quan của ông George Feinberg có nghĩa rằng là cái yếu tố mà khiến cho cái nền kinh tế của Úc nó phát triển chậm lại là vì nó có nhiều cái lý do, mà trong đó có những cái lý do có tính cách toàn cầu, thí dụ như là cái ảnh hưởng của cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như là một số các cái ảnh hưởng khác ở trong các cái ngành như là xây dựng hoặc là trong cái thị trường bất động sản vân vân. Thì nói chung qua 28 năm phát triển liên tục như vậy đó, thì không thể nào tránh khỏi có những cái giai đoạn nó sẽ tụt giảm xuống, hoặc là nếu có thực sự mà nói, nếu mà cái nền kinh tế Úc nó đi vào cái giai đoạn suy trầm, nó đi vào cái giai đoạn gọi là suy thoái kinh tế, người ta gọi là recession, thì quả là chưa theo cái định nghĩa mà có tính cách là nguyên tắc hoặc là có tính cách kỹ thuật của cái những cái người kinh tế gia.
Nhưng mà thưa anh, đó chẳng qua là cái sự lạc quan của chính phủ mà thôi, hay là nói đúng hơn, họ thuyết phục chúng ta tin như vậy. Chứ tôi lấy thí dụ như phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập đi, ông Jim Chalmers, ông lại nói rằng là nếu mà với cái GDP như vậy mà ông Feinberg vẫn nói là kinh tế Úc vẫn đang rất là mạnh thì có vẻ là ông ta hơi xa rời thực tế, cho nên là hơi nguy hiểm. Và bên phía đối lập họ thúc giục là chính phủ bây giờ phải nên xem lại cái ngân sách, có khi phải điều chỉnh ngân sách thì mới được. Có một số kinh tế gia cũng chia sẻ cái lo ngại như vậy đó thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là trong cái tư cách là một bộ trưởng ngân khố của chính phủ thì ông Feinberg chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lời giải thích có tính cách là lạc quan, hoặc là có tính cách là củng cố cái niềm tin của dân chúng hơn. Mặc dù là ông cũng có một cái số các cái lý do để mà biện giải cho cái sự lạc quan của mình. Nhưng mà rõ ràng là bên phía đối lập cũng vậy thôi. Bên phía đối lập thì họ có cái nhiệm vụ là phải phản biện lại, hay là phải đưa ra những cái lý lẽ để mà chứng minh là ông Feinberg là không có nói đúng. Và một trong những cái lý do mà tiến sĩ Chalmers, tức là phát ngôn viên về ngân khố của đảng Lao động đó, cũng đã đưa ra là nếu mà một khi mà ông bộ trưởng ngân khố nói rằng là cái tỷ lệ phát triển của quý này nó kém cái quý kia, mà ông cho rằng là nó là một con số lạc quan, thì ông cho rằng là đó là một cái nhận định nó không có đúng, hoặc là có đưa ra một cái con số hay là đưa ra một cái hình ảnh quá bi hài chứ không phải là lạc quan gì cả. Và chúng ta nên, nếu mà một ông bộ trưởng ngân khố nói như vậy thì chúng ta bắt đầu rất là lo ngại. Và ông cũng dĩ nhiên có khuyến cáo chính phủ là phải nên điều chỉnh những cái chỉ tiêu về kinh tế của mình cho nó thích hợp với một cái giai đoạn mà suy giảm cái tỷ lệ tăng trưởng như vậy.
Thế Thủ tướng Scott Morrison thì nói như thế nào? Chắc là cũng phải tìm cách bên vực cho cánh tay phải của mình chứ hả anh?
Dĩ nhiên, ông Scott Morrison chúng ta nhớ lại là từng giữ chức Bộ trưởng Ngân khố dưới cái thời của chính phủ Malcolm Turnbull. Và dĩ nhiên ông biết cái điều này rất là rõ hơn nhiều cái người khác. Nhưng mà ông ta vẫn bày tỏ một cái sự hy vọng rằng là mọi sự sẽ được cải thiện vào cái quý cuối cùng của cái năm nay, năm 2019. Bởi vì như cái lời Bộ trưởng Ngân khố Feinberg nói là những cái tác động của các cái biện pháp mà cắt giảm thuế và vân vân đó, nó sẽ bắt đầu nó sẽ có hiệu lực. Nhưng mà ông Morrison cũng đưa ra những cái bằng chứng về cái chuyện đó, thí dụ như là các nền kinh tế của Anh, của Đức chẳng hạn, nó đã có nhiều cái quý mà cái tỷ lệ phát triển nó là âm, nhưng mà họ đã vươn dậy được, và những cái nền kinh tế đó bây giờ cũng đang hồi phục. Trong khi đó cái nền kinh tế của Úc đó thì như là những cái quá khứ, hay là những cái gần ba thập niên vừa qua đã chứng minh là đã có một cái sức kiên trì, bền bỉ và bật dậy một cách là lạ lùng mà nhiều người, nhiều cái nước ở trong cái khối OECD đã không làm được.
Nhưng mà nhiều kinh tế gia họ nói rằng là thực sự ra cái chuyện này là cái chuyện ở trong nội bộ của nước Úc thôi thưa anh, chứ nó cũng không dính dáng gì đến kinh tế của thế giới, mặc dù rằng là chính phủ thì luôn luôn nói rằng là cái tình hình kinh tế toàn cầu hiện nó có những cái bất định như vậy đó, rồi thì có thể là có ảnh hưởng từ cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà các kinh tế gia chẳng hạn như là cái ông kinh tế gia gì, Chris Richardson từ cái công ty Deloitte, thì ông ta nói rằng là thì đúng, nó có cái hậu quả như vậy thật, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có phần nào đúng thưa anh. Như hồi nãy chúng ta cũng có bàn qua, tức là ông Frydenberg có nói rằng là cái biện pháp cắt giảm thuế thì nó sẽ có cái tác động nó giúp vực cái kinh tế lên. Nhưng mà tôi vẫn rất là hoài nghi về cái chuyện này, bởi vì là như anh nói, tôi đồng ý có thêm được một số tiền, không cần biết là dùng vào việc gì, nhưng mà dùng vào việc gì đó nó sẽ quyết định là cái kinh tế nó có khởi sắc trở lại hay không. Tôi trả nợ thì rõ ràng kinh tế nó không có khởi sắc, mà tôi phải đi mua sắm kìa thì mới được, thưa anh.
Vâng, rõ ràng thì ngoài những yếu tố có tính cách toàn cầu như là những cái điều mà chúng ta vừa nói về cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ với lại Trung Quốc vân vân, thì nhiều nhà kinh tế, trong đó có cái ông Chris Richardson cũng nhận định là các cái vấn đề nội bộ, các cái vấn đề trong nước là những cái yếu tố chính nó gây ra cái mức tụt giảm về tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế hơn là những yếu tố nó có tính cách ngoại lai. Ông cũng đưa ra những cái yếu tố như là cái sự tụt giảm giá nhà liên tục trong 3 năm qua chẳng hạn, và những cái sự ngần ngại hoặc là cái sự cẩn trọng của người ta khi mà tiêu tiền mua sắm này nọ, hoặc là đã không có nhiều cái cơ sở nhà cửa được xây dựng ở trong vài năm qua, và đặc biệt là cũng có một cái sự tác động của thiên nhiên qua các cái nạn hạn hán mà nó xảy ra gần như liên tục, cho đến mức mà nhiều tờ báo bây giờ nó không còn nói cái nạn hạn hán nữa, coi như cái chuyện đương nhiên rồi chứ không phải là cái gì. Thì tất cả những cái vấn đề này, từ những cái yếu tố thiên nhiên, yếu tố con người và yếu tố kinh tế, nó cũng đã mang một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đó đối với cái sự tăng trưởng nói chung của nước Úc.
Thì rõ ràng có thể dẫn tới một cái suy thoái về kinh tế chứ anh.
Bây giờ thì người ta chưa có thể khẳng định là cái sự suy thoái về kinh tế nó sẽ diễn ra trong quý sắp tới hay không, cho đến khi nào mà ABS, tức là nhà thống kê của Úc, đưa ra một cái con số chính thức. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái viễn ảnh nó cứ lởn vởn trước mặt vậy thôi. Người ta đang mong chờ một cái phép lạ hoặc là một cái sự tác động tích cực nào của các cái chính sách về kinh tế của chính phủ đưa ra hay không. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà cái ngân hàng dự trữ liên bang, tức là RBA, trong cái thời gian tới có những cái chính sách tiền tệ để nhằm kích hoạt cái nền kinh tế trở lại, hoặc là có những cái biện pháp can thiệp tiền tệ chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ không biết là nó sẽ đi hướng nào, hoặc là sẽ duy trì cái mức độ phát triển hiện nay, hoặc là có thể là nước Úc bắt đầu bước vào cái giai đoạn suy thế sau 28 năm liên tục phát triển.
Tháng 8 vừa rồi thì cái thống kê cho thấy là giá nhà trên toàn quốc đã tăng 0,8%. Trong đó tại Sydney và Melbourne là tăng nhiều nhất tới 1,7%. Nhưng mà cái đó là so với cách đây 3 năm, so với giá nhà đã xuống cách đây 3 năm, thì cái con số đó thực sự ra nó chỉ có cái ý nghĩa gọi là tương đối thôi. Nhưng mà các báo thì cũng bắt đầu chạy hàng tít là giá nhà lên trở lại. Nhưng mà cái đó chưa hẳn là cái dấu hiệu là thị trường địa ốc đã khôi phục, đúng không anh? Trong khi đó thì chúng ta biết rằng là Ngân hàng Dự trữ Trung ương có thể sẽ phải cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa từ đây cho đến cuối năm. Thì rõ ràng cái dấu hiệu sắp tới như vậy có vẻ hơi u ám, anh thấy sao?
Dĩ nhiên các yếu tố như là cái sự ngoi lên trở lại của giá nhà chẳng hạn, mặc dù rằng là so với cách đây 3 năm nó vẫn chưa là cái gì cả, và cái mức độ mà cơ hội tìm được việc làm nó vẫn duy trì ở cái mức là 2,6% vân vân đó. Trong khi đó lại có một số các cái yếu tố tiêu cực khác trong nền kinh tế, thì người ta vẫn thấy là cái viễn ảnh khá u ám về cái việc mà nước Úc rơi vào cái tình trạng suy thoái kinh tế trong quý tới hoặc là trong năm tới là một cái viễn ảnh nó rất là gần gũi với chúng ta.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.